Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền riêng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta đang đến đây để lắng nghe lời Chúa. Chúng ta đang đến đây để xin Chúa ban cho mình ơn này, ơn kia. Mà khi mình đến với Chúa, mình xin Chúa ban cho ơn này, ơn kia, anh chị em có gì để dâng cho Chúa? Anh chị em dâng cho Chúa cái gì? Chị có gì để dâng Chúa? Dâng Chúa cái gì? Hả? Chị dâng cho Chúa cái gì?
Con dâng với tất cả tâm hồn, thể xác của con và tất cả những người thân yêu, những người bệnh hoạn đang trước mặt Chúa đây và những người không đến được. Con dâng lên cho Chúa hết tất cả.
Rồi, tạ ơn Chúa. Chị dâng cho Chúa gì?
Con dâng cho Chúa cả tâm hồn con và thể xác và linh hồn con cho Chúa.
Trong mỗi câu mình nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Chị dâng cho Chúa cái gì? Có gì dâng Chúa?
Con dâng cho Chúa những cái gì?
Chúa cái gì? Có gì để dâng Chúa? Không có gì dâng Chúa, con dâng Chúa cái gì?
Con dâng lên Chúa lòng phó thác và lòng tin ở Chúa.
Lòng tin ở Chúa. Hallelujah. Anh dâng cho Chúa gì?
Dạ, con dâng cho Chúa trong lòng.
Hả? Dâng Chúa gì?
Con dâng Chúa cho con mọi sự lành. Xin Chúa chữa cho con. Cho con của con.
Dạ, anh dâng cho Chúa đứa con đã ốm bệnh tật của anh nên cho Chúa. Con dâng cho Chúa gì?
Con dâng cho Chúa baby này chứ.
Dâng cho baby. Anh dâng cho Chúa gì?
Vâng, con dâng cho Chúa, anh giúp chứ cả cho bản thân con này, là cái sự đau khổ phần hồn phần xác của con mà Chúa để cho con phải chịu. Để con dâng cho Chúa. Rồi thứ hai nữa là con dâng cho Chúa đi người mẹ của con, hai người mẹ của con già yếu rồi bệnh tật. Rồi bị trốt này kia nào thì con dâng cho Chúa, xin Chúa chữa lành cho hai người mẹ của con.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Dâng cho Chúa gì?
Dạ con xin dâng cho Chúa với cái bệnh tật của con, xin Chúa thương tấn con và cho con xin phần nhỏ đóng góp một phần nhỏ để giúp cho những người khổ sở hơn con.
Dâng cho Chúa đau ốm bệnh tật nghèo khổ và dâng lên Chúa cả những gì có thể chia sẻ với những người đau khổ, nghèo khổ hơn anh. Hallelujah. Dâng Chúa.
Con dâng cho Chúa con người và tâm hồn của con.
Dâng cho Chúa gì con? Có gì dâng Chúa? Hả?
Nói
có gì dâng Chúa
không?
Có gì dâng Chúa không? Dâng Chúa. Dâng Chúa lá thư viết trong đây rồi. Rồi, tấm lòng của con gón chơi gói gắm trong đây, đúng không? Rồi, hallelujah. Mình vẫn hát bài hát á. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái sơn, chứa chan bao tình mến thương. Con dâng lên Ngài toàn thân sáng tâm tư, đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịn mờ. Chúa ơi,
xin Ngài cao hơn mọi sơn, chứa chan bao tình mến thương.
Như là anh chị em vừa mới chia sẻ, như là bài hát mà chúng ta vừa mới hát, thì lên Ngài chọn thân xác tâm tư đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịt mờ, con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim muộn phiền. Chứ còn trái tim dịu hiền, ai có trái tim dịu hiền giơ tay?
Không có.
Không có. Thường là trái tim của chúng ta đã tan nát phải không? Trái tim đã rướm máu phải không?
Trái tim ngục tù.
Trái tim ngục tù. Trái tim muộn phiền. Chú nhận không?
Nhận
chứ. Chú nhận hết. Chú nhận hết. Và anh chị em đã dâng lên Chúa những người mẹ đau ốm bệnh tật, đứa con liệt lào, rồi dâng lên Chúa những tấm lòng chia sẻ bác ái với những người nghèo khổ. Dù rằng ở đây anh chị em ai cũng là những người nghèo khổ, không vật chất thì nghèo khổ về mặt tinh thần. Nghèo khổ về tinh thần. Vậy mà anh chị em vẫn cứ đến để mà dâng lên Chúa cái nghèo khổ, cái yếu đau, cái bệnh tật, cái khó khăn về vật chất, cái khó khăn về tinh thần. Chúa cần là cần cái gì? Chúa cần là cần cái gì? Cần tấm lòng. Tấm lòng, dù là tấm lòng tan nát khiêm cung, dù là trái tim đã muộn phiền, trái tim đã một lần rướm máu, trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, Chúa nhận hết. Chúa nhận hết. Và chúng ta thấy được rằng là cái việc cho và cái việc nhận ấy là hoàn toàn là bởi tấm lòng của chúng ta. Anh chị em đến thì chị em dâng cho Chúa với tất cả tấm lòng của mình. Anh chị em đến thì chị em dâng cho Chúa với tất cả niềm tín thác. Như là anh vừa nói, con dâng lên Chúa lòng tín thác của con. Con dâng lên Chúa lòng trông cậy của con. Việc cho và việc nhận đây, Chúa đón nhận tấm lòng của anh chị em và Chúa trao ban cho anh chị em những ơn đức mà anh chị em đang khao khát, đang trông chờ, đang trông đợi, hoàn toàn là dựa trên căn bản đó là tình yêu thương, chứ không dựa trên óc vụ lợi, không dựa trên cái sự trục lợi hay là vụ lợi, hay là dựa trên sự tính toán, cũng không dựa trên sự trao đổi, giống như là đến đây bỏ tiền ra mua ơn phúc, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Nhưng mà con đến con dâng cho Chúa hết với tất cả niềm tin được niềm phó thác, rồi Chúa trao ban cho con những ơn lành nào, Chúa ban cho con những gì, con cũng vui lòng mà đón nhận hết, cũng như Chúa đã vui lòng đón nhận trái tim ngục tù, trái tim rướm máu, trái tim tan nát, và nhất là Chúa đón nhận cả cái con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật này của chúng con. Chúa đâu có bảo là con này xinh xắn có đón nhận nha, con này đi chỗ khác chơi, này giàu có ta đón nhận nha, còn này khô rách áo ôm đi chỗ khác chơi. Chúa có lọc lựa không? Chúa có chọn lựa không? Chúa có phân loại không? Không. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương. Tấm lòng của Chúa rộng lắm, lớn lắm, còn lòng của ta thì nhỏ bé, hẹp hòi. Vậy mà Chúa vẫn cứ đón nhận. Chúa không chê trách. Chúa không chê trách. Chúa không chê bỏ. Chúa cũng không chối bỏ. Và Chúa đón nhận hết. Cho nên khi chị em mình đến với đây với tất cả lòng thành như vậy, với tất cả lòng tin tưởng như vậy, thì ta biết chắc được rằng là ta sẽ đón nhận được những ân phúc của Chúa hơn những gì ta mong đợi. Hơn những gì ta mong đợi. Con người mà còn biết là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Con người là như vậy. Còn Chúa thì hòn đất ném đi, cái gì Chúa ném lại?
Không có gì ném lại Chúa hết.
Hòn đất ta ném đi, tức là ta trao cho Chúa chỉ có một cái hòn đất thôi. Chúa trao lại cho ta cái gì?
Tình yêu.
Tình yêu mà không phải là hòn chì, nhưng mà không phải là cục vàng. Giê-xu hòn đất ném đi mà cục vàng ném lại là ngon rồi. Phải không? Mà lại hòn đất ném đi mà hột xoan ném lại là chuyện gì? Mắt bà sáng lên. con cục vàng với hột xoàn ném lại mà ta thấy phấn khởi lắm rồi. Còn hơn cả cục vàng, hơn cả hột xoàn nữa là chúng ta chỉ trao cho Chúa hòn đất thôi, là những trái tim ngục tù, trái tim rớm máu, là những ốm đau, là những bệnh hoạn, là những khô khan gọi là yếu đuối của ta. Ta trao cho Chúa như vậy, và Chúa trao lại cho ta không chỉ là cục vàng, hột xoàn, mà trao cả người làm ra cục vàng, người làm ra hột xoàn ấy, trao ban chính Chúa cho ta. Các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy, vì này là mình ta, chứ đâu phải chỉ là vì này là hột xoàn của ta, vì này là cục vàng của ta, vì này là đô la của ta. Không, mà này là mình ta. Cháu không còn tiếc cái gì cả. Còn cục vàng hay hột xoàn hay đô la là chỉ còn tiếc lắm, đúng không? Còn tiếc lắm, còn tính toán lắm. Còn đây không hề tính toán. Tình cho không, biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không, biếu không, trở nên mua bán tình yêu, trở nên mua bán tình yêu. Trong chuyện tình yêu đừng có mua bán, đừng có tính toán, đừng có trục lợi, đừng có vụ lợi. Vì đến với Chúa là Chúa cho không, biếu không. Vấn đề là mình có nhận hay không nhận. Vấn đề là mình có muốn nhận hay không muốn nhận. Ta thường, ta chỉ nhận những gì ta thích thôi, đúng không? Những gì ta khoái thôi. Chứ còn những gì ta không thích, không khoái, ta không nhận. Mặc dù cái món quà đó nó có lợi gấp trăm, gấp ngàn lần những cái gì ta thích. Ta giống như một đứa bé. Đứa bé, anh chị đưa cho đứa bé đó cái cục kẹo với lại cục vàng, nó thích cái gì?
Kẹo.
Thích cục kẹo. Tại cục kẹo mút được, cục vàng có ăn được không?
Không,
không ăn được.
Không biết là cái gì.
Không biết là cái gì, nó không thấy giá trị được cục vàng. Cho nên ta cứ là đứa con nít trước mặt Chúa, là cứ đến chỉ xin Chúa cho cục kẹo là khoái, thế là hallelujah, tạ ơn Chúa. Còn cục vàng mà Chúa đưa đó là chính thánh thể Chúa trao ban ấy, thì ta thấy gì đâu. Ta giống như người ngoại đạo đến nhìn những người rước lễ, hỏi ông cha cái gì đó, người ta đang làm gì đó, thì đang rước mình thánh, có gì đâu mà ta xếp hàng rước có vẻ như là trang trọng như vậy. Đấy là mình thánh Chúa, tôi đâu thân mình thánh Chúa gì đâu. Trời ơi, mỗi người có tí xíu à, tôi biết bánh nhỏ gì mà thôi, sao ông cha không cho hết, mỗi người nắm cho nó nhanh cho rồi. Ta không thấy, ta không thấy, không thấy giá trị đó, không thấy được giá trị của này là mình thầy, cái con hãy nhận lấy mà ăn. Ta không thấy. Cho nên là người ta dửng dưng đến tham dự thánh lễ, rước cũng được mà không rước cũng không sao, nhưng mà lễ xong mà có phát quà đó, có phát food stamp gì đó, gì đó. Thực phẩm
phiếu thực phẩm,
phiếu thực phẩm đó mà không có là không xong rồi nha. Tranh đối cho bằng được, phải không? Đi đến sớm nữa, chờ mấy tiếng cũng sẵn sàng chờ.
Không lẽ xong mà phát phiếu thực phẩm là đang rước lễ ra sắp hàng.
Còn thôi rước lễ thì mai rước cũng được, nhưng mà phiếu thực phẩm ra sớm thì rồi đứng xếp hàng phát hàng, xếp hàng đi, đúng không? Cho thấy thực sự là tấm lòng của Chúa buồn. Thực sự, anh chị em thử nghĩ coi, nếu mình làm cha làm mẹ coi, mình ngồi đây mình đang là muốn chia sẻ với nó cả tấm lòng của mình, cả tình yêu của mình. Bố nói xong chưa? Sao? Phát lương lẹ con còn về. Bởi vì cứ mỗi tháng người phát quà cho con mình ấy, là mình nói gì đó nó chả theo nghe. Nhưng mà xong chưa bố? Rồi, thôi lẹ lên đưa mỗi đứa cái món quà gì đó cho chúng con về. Thì nó đến vì mình hay vì quà?
Quà.
Vì quà thôi, vì quà thôi. Cho nên mình đến với Chúa cũng vậy, đi tham dự thánh lễ mà mình cảm thấy là cái việc rước lễ như nó nhẹ, nhẹ tênh, nhẹ tựa lông hồng bay à, không quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng là lễ xong tôi được cái gì không? Lễ xong tôi có nếu mà bây giờ anh chị em mà đang ngồi trên giường bệnh như vậy mà lễ xong, rước lễ xong đứng dậy mà đi nhanh nhẹn, wow, chắc là nhiều người là đến mà rước lễ lắm. Nhưng mà đây nè, họ đứng dậy xong nha, anh đang ngồi liệt như vậy, đến cầu nguyện rồi anh khỏi bệnh xong cái anh chạy mất. Tuần sau không thấy đến nữa. Tuần sau hỏi đâu rồi, nó đang ngồi sòng bài rồi. Lúc mà nó yếu đau bệnh tật thì nó chạy đến, đúng không? Đấy, nhưng mà lúc khỏi rồi đó quên luôn, bắt đầu đang ngồi quán karaoke rồi, đang ngồi sòng bài rồi. Lúc mà bị người yêu mình bỏ, anh chạy đến với Chúa anh khấn, đúng không? Rồi lúc mà anh ra ngoài đường, anh gặp mấy cái cô khác quen anh thấy ngon quá, rồi sau không thấy lễ nữa, bảo đâu rồi, nó có con khác rồi. Anh thấy không ạ? Cho nên Chúa cũng nhức đầu lắm mà nha, tôi cũng mệt lắm mà nha. Mà từ đó tôi mới suy nghĩ, tôi thấy tấm lòng của Chúa thật là bao la. Tôi thấy sự chịu đựng của Thiên Chúa. Đến lúc mà Kinh Thánh còn nói, ta còn chịu đựng các ngươi cho tới bao giờ nữa. Chúa thở dài thườn thượt. Người ta đến xin Chúa chữa lành, người ta đến xin Chúa trừ quỷ, mà họ chỉ háo hức về những cái điều lạ đó thôi, mà họ không háo hức để đến họ được gặp Chúa. Không. Anh chị em phân biệt hai cái chuyện khác nhau, là gặp gỡ người trao quà và gặp gỡ món quà. Anh chị em thường đến gặp món quà hay người trao quà?
Món quà.
Món quà. Còn đĩa quà đây này. Rồi anh Ngôn nói, mời anh chị em nhận mỗi người một phần quà, vì hôm nay cha Long mắc bận không đến được. Cha Long bận không đến được có quan trọng không? Không quan trọng, miễn là cha có gửi quà được rồi.
Đấy
không? Đấy không? Cho nên mình thấy rằng là khi mà mình đến với Chúa, mình đến với Chúa là đôi khi ta chỉ thấy là tôi đến tôi nhận ơn của Chúa thôi. Tôi được Chúa ban cho cái này, được Chúa ban cho cái kia, nhưng mà ta không thấy rằng là cái tâm tình của mình đó là đến để mà được gặp gỡ Chúa, gặp gỡ người trao quà. Cha Long có không? Có mặt. Xin lỗi anh chị em, hôm nay tôi đi vội quá. Ngồi nó gọi điện thoại tôi, sợ trễ giờ tôi đi tôi quên mang quà. Thở dài sườn sượt. Rồi Ngôn, hôm nay cho Long mắc bệnh không có đến được, nhưng mà ngài vẫn nhớ dưới đây anh chị em mỗi người món quà. Wow. Đúng sao hết.
Quà là
có quà được. Phải không? Ta thấy là tấm lòng của con người ta đối với Chúa là như vậy. Thương anh như vậy. Cho nên mình đến mình cầu nguyện, mình đến mình xin khấn, rồi mình đến mình tham dự thánh lễ, rồi mình đi rước, rồi mình làm tuần cửu nhật các thứ. Rất là tốt. Điều đó diễn tả tâm lòng yêu mến của mình, lòng tin tưởng của mình đối với Thiên Chúa. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết tất cả, đó là ta xin cho mình được gặp gỡ chính Chúa. Nếu mà sau buổi cầu nguyện, sau thánh lễ, sau giờ chầu, sau buổi chia sẻ, mà tôi ra về tôi chưa có gặp được Chúa, tôi chưa cảm nghiệm được Chúa đang sống ở trong tôi, mà tôi vẫn cứ còn phải xin Chúa hết cái này cái kia, mà tôi không xin cho con được chính Chúa, thì lúc đó ta cứ phải xin hoài, và ta cứ thấy mình mệt mỏi hoài. Còn khi mà ra về, tôi anh chị em đi bao nhiêu cây số, vất bao nhiêu thời giờ, mất cả sức khỏe nữa, mà đến đây, mà ra về anh chị em thấy được rằng là ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong ân bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài, đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Ra về mình có cảm nghiệm được Chúa rồi, thì lúc đó dù rằng anh chị em thấy rằng mình vẫn đau bệnh như thế, dù rằng tình trạng của mình vẫn chưa có gì cải thiện, dù rằng là vẫn còn những khó khăn trước mắt, nhưng mà nó khác rồi. Nó khác vì lúc đến đây là anh chị em đến mấy mình?
Một mình.
Ra về anh chị em về với ai? Mấy mình? Hai mình. Vì có Chúa về với anh chị em rồi. Chúa nói, này, ông Hùng ơi, lúc nãy ông đến đây, ông đang buồn, ông đang lo, ông đang mong muốn con ông được chữa lành. Bây giờ ông ra về, ông vẫn cứ dìu con ông. Nhưng mà bây giờ khác rồi ông Hùng ơi, vì có tôi đi với ông rồi. Chúa nói với ông Hùng như vậy. không phải là một mình ông chịu đựng nữa, không phải một mình ông chăm sóc con ông nữa, mà có tôi cùng chăm sóc với ông. Mà ông là người cha, ông thấy đứa con của ông nó đau ốm bệnh tật như vậy, ông thương nó thế nào, thì ông nhớ rằng ông chỉ sinh ra nó thôi, còn tôi mới là người tạo ra nó, đúng không? Mà tôi đã tạo ra nó như vậy thì tôi phải thương nó hơn ông gấp trăm gấp ngàn lần. Ông thương con của ông lo cho con của ông muốn con của ông được chữa lành như thế nào, thì tôi cũng thương, cũng lo, cũng muốn nó được như vậy. Cho nên ông hãy về và biết rằng có tôi cùng chịu đựng với ông, cùng buồn với ông, cùng lo với ông. Nào, về bình an đi. Vì con của ông nó đau ốm bệnh tật như vậy, nhờ nó đau bệnh tật như vậy mà ông gắn bó được với tôi hơn, ông đến với tôi hơn. Nếu mà nó khỏe, nếu mà nó như những đứa khác, có khi ông chẳng cần đến với tôi làm gì nữa. Suy nghĩ thử coi. Cho nên vì thương ông mà tôi để cho đứa con nó bệnh như vậy, ông có vui không? Ông chưa có cảm nghiệm được mà, chưa cảm nghiệm lòng thương của Chúa. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Cho nên là mình thấy rằng bây giờ ông về, nhưng mà ông biết rằng có Chúa cùng về với ông, tôi cùng về với ông. Chúa nói với ông như vậy đó: cha cùng đi với con, cha cùng chịu đau khổ với con, cha cùng buồn với con, cha cùng lo với con nỗi lo đó. Nào, tôi với ông cùng lo. Và nhờ cái đứa con ấy mà ông gần Chúa hơn. Lúc đó ông phải hallelujah, tạ ơn Chúa. Có khi đứa con đó nó khỏi xong cái là ông cũng bỏ tôi luôn. Ông cũng bỏ tôi luôn. Có rất là nhiều trường hợp như vậy. Hoặc là cái đứa con nó đau bệnh như vậy, nhưng mà lòng thương của Chúa tràn ngập trên cuộc đời của nó. Mình nhìn nó thì mình thấy thương, mình thấy tội. Đó là mình thương tội về phần xác của nó thôi. Nhưng mà phần hồn của nó đó, tâm linh của nó đó, thì đã được Chúa bao trùm rồi. Ông không phải lo lắng về chuyện đó. Ông giữ nó trong tình trạng đau bệnh như vậy, nhưng mà ông không có lo lắng về phần hồn của nó, đúng không? Nó có tội gì đâu, nó có làm gì sai quấy được đâu, phải không? Tâm hồn đó là hoàn toàn là trong trắng và hoàn toàn thuộc về Chúa. Còn bây giờ cũng đứa con cái ấy mà bây giờ nó đi lăng loàn, nó đi cướp chồng người ta, nó đi bán nhà bán cửa, nó vô sòng bài, rồi hết tiền nó ra đứng đường, hai đứa con đó ông chọn đứa nào? Thấy ông thấy chưa? Ông chọn đứa này, ông chọn cái đứa đang đau bệnh nằm bên ông đấy. Ông không phải lo lắng phần hồn của nó, ông chỉ chăm sóc phần xác nó thôi. Trong khi đó, cái đứa này nè, nó đứng đường đây nè, nó cướp chồng người đây nè, nó bán nhà bán cửa đi nè. Ông nói nó không nghe, mà chẳng ai nói nó nghe cả. Ông lo còn gấp mấy lần, đúng không? Vì nó được tất cả thế gian này mà mất linh hồn thì ích gì đâu. Ích gì đâu. Mà chính cái đau khổ, đau bệnh của con ông đó là đang được kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu. Như Phaolô nói là tôi hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Thì những đau khổ ấy là thông phần với đau khổ của Chúa mà đem lại ơn cứu độ cho người khác. Chính khi ông đón nhận đứa con ông bệnh tật như vậy, mà biết bao nhiêu những linh hồn khác khỏe mạnh đang đắm chìm trong tội lỗi được ơn quay trở về, ông có biết không? Biết được ông có vui không? Vui không? Vui không? Biết về được vậy có vui không? Vui chứ, vì mình thấy cái đau khổ nó có ý nghĩa rồi, nó có giá trị rồi. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy là người bà quá này đã bỏ vào đó bao nhiêu tiền? Không, hai xu à? Hai xu à? Không là bao, không là gì cả. Không là bao nhiêu cả. Nhưng mà Chúa thấy được là thấy cái tấm lòng của bà ấy. Thấy được cái lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối của bà ấy vào Chúa. Bà đến với Chúa, bà không xin gì cả. Bỏ xong, lặng lẽ rút lui. Về không biết là ngày mai ăn gì đây. Thấy niềm tín thác của bà ấy chưa? Thấy đến mà cầu nguyện với Chúa là cầu nguyện như vậy chưa? Anh chị em thấy không? Đáng lẽ ra còn hai đồng, nếu mà anh có hai đồng xu trong túi thôi, còn ăn được mỗi ngày mai thì anh đến anh cầu nguyện. Xin nghỉ.
Xin cho ngày mai được thầy làm.
Xin ngày mai thêm 2 đồng nữa. Chứ có anh có dạy gì còn mỗi 2 đồng bỏ luôn không?
À, không.
Không. Anh chị em thấy không ạ? Lòng tín thác là như vậy. Và dốc hết tình này. Dốc hết tình này. Dốc hết tình này. Và có một đấng dốc hết tình này với ta cho đến giọt máu cuối cùng. Đấng ấy mang tên là
Giê-xu.
Anh chị em nhìn tay Ngài chỉ vào trái tim. Tia sáng màu đỏ là máu, tia sáng màu xanh lợt là nước. Máu và nước từ trong trái tim đổ ra đến giọt cuối cùng, dốc hết tình này vì yêu thương ta. Giống như người bà quá đó, dốc hết tình này cho Chúa, dốc hết tình này cho tha nhân, không giữ lại cho mình cái gì, không tiếc gì với Chúa, không tiếc gì với anh em mình, dốc hết. Đức Giê-xu cũng dốc hết tình này cho nhân loại. Mặc dù cái nhân loại này, những con người này có xứng đáng để Ngài dốc hết tình này không? Có xứng đáng không? Không. Nếu mà người yêu của anh mà phản bội anh có hy sinh cho nó không? Có hay không? Nếu người yêu anh nó làm khổ anh, nó phản bội anh có sẵn sàng hy sinh cho nó không?
Có.
Không dám đâu. Có. Có mà.
Có mà.
Có không?
Có mà.
Khó mà, nhưng mà có mà. Khó mà. Chứ phải có mà. Khó mà. Chứ phải là có mà. Nhưng mà là khó mà. Khó lắm thưa anh chị em.
Lặp lại rồi nãy nó khó có. Hỏi lại lần nữa coi sao. Khó mà, có mà.
Với sức tự nhiên của con người, khó mà làm được. Nhưng mà chỉ khi nào mình cảm nghiệm được rằng Chúa đã tha thứ cho mình như vậy, Chúa yêu thương mình đến mức độ như vậy, lúc đó mình mới dạ có mà. Yếu lắm, nhẹ lắm, vì lý do là con đâu có làm được đâu Chúa. Con có làm được là do sức của Chúa, do ơn của Chúa thôi. Làm sao mà con tha thứ nổi, đúng không ạ? Làm sao mà con chịu được nổi? Vậy mà có một đấng luôn luôn có mà, luôn nói với cha, có mà cha, vì đó là ý của cha, cho nên con thực thi thánh ý của cha là con dốc hết tình này cho nhân loại này, cho những người mà cha dựng nên, cho những người mà cha yêu thương, bởi họ quay lưng phản bội với cha, rồi cha lại ban chính con một của cha là Đức Giê-xu cho trần gian này. 2 đồng xu của bà quá cho hết, thì cha của ta còn có một người con duy nhất là Đức Giê-xu. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính con một của Ngài cho thế gian này. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã trao con một của Ngài cho chúng ta để đền thay tội lỗi của ta, để chuộc lại những cái gì mà ta đã bị mất do tội, là chính con người của ta, là chính thân xác linh hồn của ta đây. Ngài chuộc lại hết, Ngài xóa sạch tất cả những lỗi lầm thiếu sót của ta. Chỉ cần một điều duy nhất là ta đón nhận tình yêu thương của Ngài, đón nhận lòng thương xót của Ngài, nhận ra rằng Chúa yêu thương ta, nhận ra rằng Chúa không tiếc gì với ta cả. Vậy mà người ta không đón nhận, vậy mà người ta cứ thờ ơ, vậy mà người ta không tin. Cho nên Thầy yêu chúng con, nào ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban chốn thân mình để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. Đấy, Thầy Giê-xu của ta ấy, Thầy yêu chúng con, lời nào mà nói cho cùng được. Bao nhiêu những ngôn ngữ của con người không thể nói hết được tình yêu, chỉ có cảm nghiệm được thôi. Tình yêu không có nói, nói nhiều khi chỉ là đầu môi chót lưỡi. Nhưng mà phải nghiệm được, phải cảm được, phải cảm được. Thầy yêu chúng con, nào ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy ban chót thân mình. Ban chót như là không giữ lại, không tiếc gì cả, giống như là người bà quá còn với 2 đồng xu để nuôi sống mình, buông luôn, thả luôn, dâng hiến luôn, trọn vẹn luôn. Thì tình yêu của Chúa không chỉ là 2 xu mà là chót thân mình. Thầy nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian, những ngày sống ở trần gian này, những ngày còn lưu trú tại trần gian này, vì quê hương chúng ta có phải là trần gian này đâu. Quê hương chúng ta có phải là Việt Nam, Hoa Kỳ gì đâu, mà quê hương chúng ta ở đâu?
Trên trời.
Trên trời. Cho nên những ngày lưu ký trần gian này, hành trình về quê trời ấy, thì Thầy ban chót thân mình của Thầy để nuôi dưỡng con, để đồng hành với con, để chia vui sẻ buồn với con. Cho nên là Thầy không tiếc gì cho con cả. Vậy thì vấn đề còn lại chỉ là tôi tiếc gì với Chúa? Tôi tiếc gì với Chúa mà không đến với Chúa? Còn ngại ngần gì nữa mà không đến với Chúa? Mình người ta tính toán với Chúa dữ quá. Ngày Chúa Nhật đi lễ được có 1 tiếng đồng hồ mà cũng tính toán, nhiều khi cũng bỏ lễ, phải không? Rồi một ngày sống thoải mái như vậy đó, cứ cho sống đến lúc mà trước khi đi ngủ cũng không dành lấy được 1 phút hoặc là 30 giây để mà tạ ơn Chúa. Rồi cả một đêm ngủ ngon lành như vậy, mở mắt ra cũng không mở miệng ra được tạ ơn Chúa, mở lòng ra để mà tạ ơn Chúa dâng ngày mới cho Chúa. Chúng ta tiếc với Chúa, chi ly với Chúa từng ly từng tí, trong khi Chúa không tiếc gì với ta cả. Chúa trao hết cho ta rồi. Cho nên khi mình đón nhận được Chúa để Chúa đụng chạm vào cuộc đời của mình, thì tất cả những chuyện khác không nghĩa lý gì cả. Tất cả những chuyện khác không nghĩa lý gì cả. Anh chị em cảm nhận thấy điều đó không? Cảm nhận thấy được đó không? Khi mình cảm nhận điều đó, mình chứng được cái điều đó rồi ấy, thì mình mới thấy được rằng là mỗi một người mình phải sống như thế nào để trở thành nhân chứng của một Thiên Chúa tình yêu, yêu thương ta như vậy, không tiếc gì với ta như vậy. Và mỗi người sống như thế nào để trở thành hình ảnh sống động của một Thiên Chúa quảng đại, của một Thiên Chúa rộng lượng, của một Thiên Chúa không tiếc gì với con người. Và khi ta đã cảm nghiệm như vậy, vấn đề đó là ta cũng biết sống quảng đại, rộng lượng với thân mình của Đức Giêsu Kitô, là những người anh em, chị em của mình. Mình nhận được ơn của Chúa, mình tạ ơn Chúa. Chúa bảo con tạ ơn ta tốt lắm. Vậy thì cách thức mà tạ ơn ta tốt nhất đó là con hãy chia sẻ ơn phúc ấy cho anh em của con. Hãy đi về và nói với những người khác về những điều Chúa làm cho con, để cho họ cũng tin vào Chúa, để cũng được ân huệ của Chúa, rồi cũng được giải thoát khỏi đau ốm, bệnh tật, lo lắng, sợ hãi, và nhất là tội lỗi và sự chết. Và ta không tiếc gì với con, tại sao con tiếc với anh em mình? Một bàn tay đưa ra để hỏi thăm nhau cũng tiếc, một ánh mắt, một nụ cười cũng tiếc, và có bỏ ra cái gì để đóng góp, để chia sẻ cũng tính toán, cũng phải có hòn đất ném đi thì phải có cái bằng ân nhân ném lại chẳng hạn. Phải có bằng tri ân ném lại thì mới được. Cần cái gì cái đó, thưa anh chị em, đúng không? Cần cái gì cái đó. Cái mà ta cần là gì? Cái ta cần là ta cần tấm lòng của Thiên Chúa, mà Chúa thì ban cho ta có tiếc gì đâu. Cho nên là ta có Chúa rồi thì còn cần gì nữa, thưa anh chị em? Như là Thánh Phêrô Giuliano Noema, sáng lập dòng Thánh Thể, Ngài nói là chúng ta có Thánh Thể rồi thì còn cần cái gì khác nữa. Vậy mà người ta còn cần nhiều thứ lắm. Cần chức tước, cần địa vị, cần phải ăn trên ngồi chốc, cần phải có quyền, cần phải thống trị người khác, cần phải điều khiển người khác, cần phải chứng tỏ cái tôi của mình, cần phải cho người ta khâm phục mình, cần phải cho người ta quy phục mình, cần cho người ta phải quỵ lụy mình, cần biết bao nhiêu những thứ khác. Cuối cùng người ta đánh mất cái điều cần nhất, đó là chính Thiên Chúa. Xin Chúa cho anh chị em mình mở rộng lòng ra, đón nhận tình yêu của Chúa, rồi ta cũng mở rộng lòng ra, trao ban tình yêu của Chúa cho anh em mình bằng tấm lòng biết quảng đại, rộng lượng, tha thứ cho người anh em, như Chúa luôn luôn quảng đại, rộng lượng và tha thứ cho chúng ta. đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.
Muôn đời
con ca vang tình thương Chúa.
Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dẫn dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.
Đến muôn đời
muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công.